Thì quý vị nghĩ nếu đợi 2-3 năm nữa tôi ra thất và lỡ tôi chết thì sao? Thì cái di tích ai làm? Tôi nghĩ như vậy, cho nên tôi nói ngay bây giờ có cơ hội mình nên làm, nhưng mà trách nhiệm thầy giao cho Kiều Nguyệt phải chịu trách nhiệm xây dựng, còn tài chánh thì có thể Phật tử sẽ ủng hộ cho mình làm từ từ. Thì như vậy tôi nhận là phải xây cất liền, và tôi giao Kiều Nguyệt phải ra ngoài bắt đầu đặt đá đầu tiên. Thì đó thì lúc mời chư tăng trong này ra giữ cái lễ đặt đá đầu tiên, rồi sau đó bắt đầu xây cất. Thì như vậy quý vị thấy tôi ở trong thất mà nhận cất chùa, phải không? Nó mâu thuẫn, cho nên người ta nói tôi đau thần kinh. Quý vị nghĩ có phải đau thần kinh không? Bởi vì một việc làm có tính cách mâu thuẫn, một bên thì phải chạy ngược chạy xuôi lo lắng mới làm được, còn một bên thì phải ngồi yên không có một việc gì mới tu được. Bây giờ tôi ở cái bên phải buông hết mà tôi lại nắm để xây kết, nhưng tôi được cái phước là tuy nhận xây kết thì cái người trực tiếp chịu trách nhiệm với tôi là ông Kiều Nguyệt. Còn tài chánh thì tôi nói rằng mình làm việc đạo đức chân chính thì Phật tử nghe sẽ ủng hộ cho, chứ đừng có ngại gì. Thì thực sự sau khi làm lễ đặt đá rồi cho tới ngày nay thì Phật tử bốn phương trong nước cũng như ngoài nước hay được cái tin đó, họ đều gửi về, họ ủng hộ. Tới ngày nay thì làm cũng kha khá rồi, mà tôi cũng chưa lo gì hết. Nên tôi cũng vẫn ngồi yên trong thất mà tu. Thì đó là cái phước của tôi, được người đệ tử đáng tin cậy đứng ra lo công việc, rồi được cái lòng tốt của Phật tử gần xa đóng góp vào. Cho nên rồi tôi cũng yên, không có lo thiếu nợ, không lo gì hết. Thì như vậy, tuy cất chùa mà tôi vẫn ở trong thất tu yên, không có trở ngại. Đó là cái trường hợp tôi, nó hơi đặc biệt. Chứ còn nếu trường hợp thường á, thì cất chùa như vậy, vì chỗ đó cất cũng phải lớn, cũng phải tốn hao nhiều. Mà tôi ngồi trong thất thì chắc chắn rằng không yên, phải chạy ngược chạy xuôi mới có. Mà ngược lại tôi ngồi trong thất mà có lẽ Phật tử thương nghĩ rằng để cho tôi yên, rồi ai nấy góp sức lại cho ở ngoài kia họ có tiền họ làm, tới bây giờ mà họ cũng chưa có thiếu. Thì như vậy quý vị thấy tôi không phải bệnh thần kinh, mà tôi cũng không phải là dốt nát gì mà làm chuyện mâu thuẫn. Vì cái duyên, cái phúc của tôi nó có khiến cho những việc tôi muốn làm đều toại nguyện. Mà thưa quý vị, tôi làm cho ai? Tôi chỉ nghĩ Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện giờ rất là tạp. Mà nguồn gốc của Phật giáo Việt Nam thì chúng ta không nắm được, chỉ biết được tới Yên Tử, mà Yên Tử là thế kỷ thứ 13. Còn cái gốc ở ngoài kia đó, thì cái gốc đó trước kỷ nguyên 200 năm, tức là sau đời vua Hùng, rồi tới Hai Bà Trưng. Thì khi đó các vị cao tăng bên Ấn Độ qua truyền giáo tại Việt Nam, tính ra thì đến bây giờ trên 22 thế kỷ. Như vậy thì cái gốc của Phật giáo Việt Nam đã có rất xa, có thể là trước ở Trung Hoa nữa, mà trực tiếp người Ấn truyền sang. Thì như vậy mà bây giờ không ai biết tới thì có đau lòng hay không? Vì vậy mà chúng tôi quyết tâm xây kết một ngôi chùa, một thiền viện ở trong cái khu vực đó mà người ta gọi là khu vực Tây Thiên á. Chữ Tây Thiên đối với chữ Đông Độ, sách Trung Hoa viết luôn luôn nói Tây Thiên là cái cõi hay là trời Tây là Ấn Độ, còn Đông Độ là cõi Đông là Trung Quốc. Như vậy thì nói cái vùng Tây Thiên thì ta biết đó là cái vùng của người Ấn qua truyền giáo đầu tiên. Cho nên cái thiền viện chúng tôi kết bây giờ đặt tên là Trúc Lâm Tây Thiên. Trúc Lâm mà ở cái chỗ người Ấn truyền đạo lúc ban đầu ở đây. Thì như vậy, thưa quý vị, tôi lo đó là lo cho ai? Thực ra tôi không có đủ thời gian ra đó ở, vì tuổi thọ nó cũng đã quá cao rồi. Thì tôi chỉ làm một cái bổn phận, như ở Yên Tử thì tôi lập một cái thiền viện ở đó để đánh dấu rằng những vị tổ đời Trần đã tình giáo hóa và những vị đó đã truyền bá thiền tâm rõ ràng từ người lớn tới người nhỏ, từ vua Trần Thái Tông cho tới Trần Nhân Tông vân vân. Như vậy cái chỗ đã là nơi di tích của người xưa từng làm Phật sự mà bây giờ phế bỏ thì rất là tội. Cho nên tôi xây kết một thiền viện ở đó, mà muốn làm cho người ta chú ý thì mình phải cất cho lớn lớn người ta mới chú ý, chứ cất nhỏ quá không ai thèm để ý tới. Cho nên rồi cất cái đó cũng khá nặng. Rồi bây giờ được xong xuôi và có người ra trụ trì ở đó để Phật tử cũng như tăng ni khi tới biết cái khu vực đó hay ngọn núi đó là nơi của các vị thiền sư ngày xưa đã từng giáo hóa, từng truyền bá thiền tông. Rồi trên kia là nơi mà của các vị cao tăng từ Ấn Độ sang truyền bá Phật pháp lúc ban sơ. Ở đó thì theo sử kể thì có một bà công chúa con vua A Dục đã qua đó và có xây một cái tháp, mà vua A Dục là sau Phật Niết Bàn 200 năm. Thì như vậy Phật Niết Bàn 500 năm công giáo mới ra đời, mà bây giờ 200 năm thì biết trước công nguyên cả hai thế kỷ. Như vậy thì cái gốc rất là xa xưa đó chúng ta quên mất tiêu, chỉ còn những nền đất, chỉ còn những cái cục gạch hồi xưa, chứ còn không có cái gì nữa. Bây giờ chúng tôi phải cho xây dựng lại một ngôi thiền viện đáng kể, để rồi sau này ai tới thấy ngôi thiền viện đó tìm đến hỏi thì mới biết cái di tích của người xưa tại đây.